This is KBDT, Highland Park, Texas.
Gia đình khắp nơi xa vời, gió bốn phương kia gió bốn phương, ào ào cuốn lá rơi. Người đi khúc nhạc chơi vơi, dắt khắp nơi kia dắt khắp trời, vang vang khúc nhạc say đời.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Thưa quý vị, ngày hôm nay tiến sĩ Nguyễn Văn Lương vì khoảng 11 giờ là chương trình bình thường, nhưng mà tiến sĩ bận công việc đột xuất cho nên chương trình thay đổi một chút. Và ngay bây giờ quý vị có thể đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế. Từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương xin kính chào ông Dũng Nghiêm, chào ban điều hành của đài radio tại 1160 tại Đà Lạt và mến chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội nghe chương trình này. Tôi hiện tại đang ở phi trường để đi Washington DC nên có hơi vội vã một chút, vâng xin quý vị xa lỗi. Vâng,
cảm ơn tiến sĩ. Thưa tiến sĩ, thì tin tức trong tuần qua như thế nào thưa tiến sĩ?
Vâng, tin tức vừa qua thì chúng ta phải rất rõ ràng nhất là sự qua đời về hậu chúa của Đức Giáo Hoàng Francis đã đưa đến vấn đề là cái tin tức đầu tuần của trong tuần vừa qua vào ngày thứ hai. Và cách đây hai ngày thì chúng ta thấy cái cuộc đưa tiễn còn hơn 50 vị nguyên thủ của quốc gia trên thế giới, trong đó có Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump cũng là một cái sự gọi là hot, rất là hot, rất là rõ ràng. Tôi thấy hình như tất cả cái video mà của Tòa Thánh Vatican quay đó là đều là quay hình Tổng thống Trump nhiều hơn. Và ông ta ngồi hàng ghế đầu cũng như là rất nhiều vị lãnh tụ của thế giới đến thăm. Thì Tổng thống Trump cũng có nói một câu rất rõ ràng là ông không thấy cái đây là một cái sự thiếu tôn trọng nếu mà ông nói chuyện về chính trị trong cái cuộc đăng lễ này. Và nhưng mà cái đánh chịu cũng không có thể nào mà từ chối được, nên ông mong tất cả thông cảm. Và ông đã hiểu được cái chuyện đó, và chúng ta cũng hiểu được cái vấn đề mà Tổng thống Trump muốn ra là như thế nó xảy ra, nó rất là bất ngờ cho Tổng thống Trump cũng như tất cả chúng ta trên thế giới. Tuy nhiên đúng là điều tốt, nhất là trong cái giai đoạn là thuế quan hiện tại. Và chính vì thế nên tôi cũng thông báo cho quý vị biết là trong suốt tuần lễ qua thì sau khi mà thị trường chứng khoán liên tiếp 4 ngày như vậy đó, thì tôi ngồi lại phân tách lại thị trường tổng quát thì thấy rằng là cái tình trạng của kinh tế của nước Mỹ ổn định, nên cái sự mà phỏng đoán vấn đề suy thoái nó có vẻ xa vời. Và người dân họ đã vì cái vấn đề kinh tế suy thoái, thì kinh tế thuế má như vậy đó, họ đã chuẩn bị nhiều hơn, nên sự tiêu xài của họ có vẻ là dè dặt hơn, là cẩn thận hơn. Chính vì thế nên cái sự rung chuyển đó, nó không còn như cũ nữa, và nó đưa đến vấn đề gọi là yên bình hơn cũng như lặng lẽ hơn. Và đó lý do tại sao mà 4 ngày vừa rồi kinh tế thị trường chứng khoán liên tiếp. Và sáng hôm nay tôi cũng theo dõi thì lúc đầu thì nó là xuống, nhưng sau nó lại lên và nó di chuyển lên xuống, nhưng với cái sự dè dặt nên tôi nghĩ là tất cả mọi chuyện nó sẽ ổn định trong thời gian tới. Đó là điều kinh tế của Mỹ. Còn với kinh tế Trung Cộng thì ngược lại, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là cái sự mà quyết định của chính quyền Trung Cộng đó, nó đưa đến cái vấn đề nước Mỹ không dám, họ dè dặt, họ không dám nói chuyện với Tổng thống Mỹ. Đặc biệt là họ đã từ chối rất nhiều lần rằng là họ không có nói chuyện với Mỹ. Nhưng mà Trung Cộng họ láo cái chuyện đó, bởi vì cái sự mà thương thuyết vẫn được xảy ra, và Tổng thống Trump có nói xác nhận, có nói chuyện đó và có nói thẳng với Tập Cận Bình luôn. Nhưng bên kia họ vẫn phủ nhận. Mà lý do họ phủ nhận là bởi vì tôi cũng thấy được cái vấn đề, cái yếu điểm của cái nước Trung Cộng là họ cảm thấy nếu mà họ nói chuyện bây giờ mà họ bị chấp thuận tất cả mọi cái điều kiện của Tổng thống Trump đó, hay là của nước Mỹ đó, thì họ cảm thấy họ mất mặt, họ xuống ghế. Thì đây là một cái vấn đề rất là rõ ràng. Thì tôi xin thưa cho quý vị thấy là không phải chỉ có nước Trung Quốc ở Trung Cộng họ bị ảnh hưởng đâu, ngay cả nước Mỹ cũng vậy. Chúng ta thấy vấn đề nhà cửa trong cái tháng 3 vừa đi xuống giá đó, rõ ràng đó. Thì trong đó có một số tiểu bang, và đặc biệt nặng nề nhất thì tôi phải nói là California đã xuống 4%. Và 4% đó thì cũng là dễ hiểu thôi. Tại vì khi mà cái tiền tài trợ cho cái tiểu bang đó quá nhiều vào đây, tiểu bang đó bị thâm thủng một cách là rõ ràng quá với 60 tỷ đô la. Thì họ phải tổ chức lại trước khi họ có thể ngồi lại nói chuyện với lại hành pháp mới bây giờ là thuộc Đảng Cộng Hòa. Thì đây là một cái điểm không phải chỉ có Trung Cộng mà bị như vậy, mà Mỹ cũng vậy. Thì trở lại vấn đề của nước Mỹ đó, thì tôi trở lại cái vấn đề của Trung Cộng đó, thì tôi cũng xin thưa là dù là Trung Cộng họ có giấu giếm thế nào đi nữa đó, thì cái sự gọi là tệ hại của Trung Cộng đã xảy ra. Ngoài vấn đề mà bắt cóc, bắt bớ hoặc là thanh toán nhau nổi loạn, rồi người dân 200-300 triệu người đi về quê, thêm vào đó thì bây giờ chính phủ của Tập Cận Bình họ cũng phải tung ra cái chương trình để kích thích kinh tế cho mỗi một gia đình như vậy khoảng là 690 tiền nhân dân tệ, thì khoảng mỗi gia đình khoảng 2.000 đồng tiền nhân dân tệ, tức là khoảng 690 đô la, xin lỗi quý vị, rõ ràng như vậy để kích thích kinh tế. Nhưng mà tôi xin thưa với quý vị đó, với cái số tiền như vậy cũng không đủ để mà kích thích, bởi vì thị trường Trung Cộng không là thị trường tiêu thụ. Đó là một quốc gia lo vấn đề sản xuất để bán cho thế giới. Và họ đã làm cái chuyện đó từ trước đây rồi. Họ đã tìm thị trường mới là những thị trường như Trung Đông, tức là thành phần Hồi giáo, thành phần dầu lửa đó, vô dầu lửa đó. Cũng không có thỏa mãn được. Sau đó họ có đi xuống Nam Mỹ và làm cái chuyện đó. Nam Mỹ cũng không có tiền để làm chuyện đó. Đồng thời họ cũng có đi qua đến Phi Châu. Phi Châu cũng không đủ khả năng. Và trong cái giai đoạn này thì chúng ta cũng hiểu là nước Việt Nam của chúng ta cũng đã phải nhận hàng hóa rất là nhiều của Trung Cộng để mà tiêu thụ. Nhưng mà trong cái tiêu thụ đó, ai cũng biết rằng người Việt Nam chúng ta make in China là họ hài lòng rồi. Mà đem qua đó để mà bán cho Mỹ thì họ rất là sợ. Bởi vì trong cái kế hoạch thuế khoản của Mỹ với lại Việt Nam đó, hoặc là với tất cả quốc gia khác trên thế giới đó, là Mỹ họ rất là kỹ lưỡng trong vấn đề mà sử dụng hàng hóa của Trung Cộng để đem bán qua cho Mỹ. Thì đây là cái điều mà Việt Nam họ rất là dè dặt trong giai đoạn này. Và trở lại vấn đề đó, thì trong cái sự dè dặt đó, mặc dù Trung Cộng họ đã không dám nói cái chuyện đó ra, nhưng mà chẳng qua là cái sự tự ti mặc cảm của họ mà thôi. Cái sự tự ti mặc cảm đó nó đưa đến ra nhiều cái hậu quả tai hại mà bây giờ tôi phải khách quan mà nói đó. Cái sự tự ti đó mà của lãnh đạo của quốc gia đó, đưa đến vấn đề có thể đi đến sụp đổ của quốc gia. Mà theo tôi nhìn thấy, nếu tình trạng này có dài thêm 2 năm nữa, xin lỗi quý vị, 2 tháng nữa thôi chứ không 2 năm nữa. 2 tháng nữa thôi thì Trung Cộng sẽ vô phương cứu chữa. Bởi vì ngoài vấn đề người dân đi về quê, người dân nổi dậy, rồi thất nghiệp của thành phần một cái ra trường của năm nay không có việc làm. Rồi chính trị thì chia rẽ, xã hội phân hóa, rồi bất động sản thì vỡ nợ. Thì đây là những cái điều mà Tập Cận Bình dù có tự tôn đi nữa thì cái sự tự ti đã xảy ra bằng cái hành động của họ. Không thể nào mà cứu vãn được cái tình trạng này nếu mà không năn nỉ Mỹ để mở cái thị trường trở lại. Bởi vì cái thị trường Mỹ là cái thị trường tiêu thụ hàng hóa cho thế giới. Và như tôi đã trình bày quý vị, tôi lặp lại, nước Mỹ đã giúp đỡ cho cả 180 quốc gia trên thế giới trong vấn đề tạo cái máy lực để giúp những quốc gia đã đang phát triển. Nhưng trong suốt thời gian qua họ đã làm những việc là sai bẫy, là họ đã sử dụng cái tiền đó để qua với Trung Cộng quá nhiều. Và việc Trung Cộng mà tự hào, tự tôn cho đến bây giờ thì càng cao càng lớn thế nào đó thì họ lại càng tự ti trở lại như vậy. Và đó là lý do mà quý vị thấy tuần vừa rồi ông Tập Cận Bình cũng như là Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đó, họ không bao giờ dám nói đến sự trực tiếp làm ăn với lại hay là đối đầu hay là coi như là ngồi đàm phán với Mỹ trong vấn đề thuế khóa, bởi vì cái sự tự ti mặc cảm đã xảy ra đó anh. Vâng.
Vâng, hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Văn Lương có chia sẻ rằng khi mà trước đây thì Trung Cộng tự tôn, tự cao tự đại, có nghĩa là họ có những cái mặc cảm cho từ quốc gia cho đến xã hội và con người. Thì sau này khi mà truyền thông thông báo và chính Tổng thống Trump thông báo là đã điện đàm với ông Tập Cận Bình rồi, nhưng mà Trung Quốc vẫn phủ nhận chuyện đó. Điều đó cho thấy rằng Trung Quốc đang rất tự ti và mặc cảm. Thì thưa anh, thì cái tự ti mặc cảm này nó từ một cái quốc gia thì nó sẽ ảnh hưởng đến xã hội và con người của Trung Quốc như thế nào anh?
Vâng, cái trường hợp đó thì anh câu hỏi rất là hay, bởi vì nó liên quan đến cái xã hội của chúng ta luôn. Thì thông thường đó, chúng ta nhận thấy là vấn đề cái cuộc sống của con người đó, thì cái sự tự ti đó nó đưa đến vấn đề là chúng ta không có hài lòng cho đến những người khác ở hơn mình, và chính vì cái sự hơn không có hài lòng ở chuyện đó đó, nên cái tính thần tự ti đó đưa ra nhiều cái tính, có phải nói là vừa xấu vừa trốn tránh á. Sự xấu có nghĩa là họ có thể đi nói xấu người khác, khi mà tự ti họ không muốn người ta hơn mình nên họ đi nói xấu người khác. Thì cái xã hội đông tương tự như vậy, khi mà ông Tập Cận ông muốn là Make in China là một cái brand name trong năm 2025, nhưng cho đến giờ này đó không những không có cái tên đó mà lại còn đưa đến vấn đề gọi là sống còn mà không được nữa là khác, và đưa đến cái bậc cảm cảm một quốc gia tệ hại như vậy đó, thì cái sự tự tin nó xảy ra. Và khi mà xảy ra được như vậy đó thì chúng ta quốc gia theo quốc gia đó, ông ấy đã từng lên tuyên bố là những ai mà gọi là đồng minh của Mỹ hay là chống lại cái sự nhập cảng hay xuất cảng hàng hóa của tàu đó, ông ta cũng sẽ phạt, ông ấy phạt những quốc gia đó. Nhưng cho đến giờ này đấy, ông ta chỉ nói không dám làm, tại vì cái sự hành động của ông ta là một hành động tự tôn, nhưng mà trong cái tự tôn áp dụng không được, bởi vì cái sự tệ hại của quốc gia tàu nó xảy ra, nên dù là ông có thành thật mà nói, dù là ông cũng muốn tự tôn cũng không được nữa. Nên bây giờ phải cứu vãn cái tình trạng kinh tế hiện tại. Nên dù là có chửi đó, những người đó là thành vật chó má đi nữa đó, nhưng mà chó má mà quốc gia giàu có đó, cái quốc gia mà tốt đẹp đó, thì họ vẫn chó má, nó vẫn xứng hơn cái thành phần mà ở với quốc gia nghèo nàn tệ hại. Và đây là lý do chính mà chúng ta thấy rằng là Tập Cận Bình dù là kêu gọi đồng minh, hoặc là dù có đi đến Đông Nam Á Châu đó, nhất là đặc biệt Việt Miên Lào đó, và những quốc gia lân cận như Thái Lan đó, mà Tổng thống Trump thì vừa đánh luôn cả cái solar panel đó lên tới 4000% đó, là ông cảnh cáo cho nước tàu biết rằng là đây là cái sự tôi biết cái việc làm ăn như thế nào, nên đừng có giấu cho tôi trong tất cả mọi chuyện. Thì từ những cái chuyện nó xảy ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái trạng thái, cái tư tưởng mà người ta cảm nhận là bản thân của họ là quốc gia họ kém hơn, kém cỏi đó, là họ thấy được, nhưng mà họ tìm cách họ tránh thôi. Một khi họ tránh như vậy đó, người ngoác họ nhìn vào, họ coi được, họ thấy được, họ không cần phải phê phán, họ không cần phải coi thường như đó. Và nhưng mà cái cá nhân cái quốc gia đó, hay là cá nhân cái cá nhân đó, hay là cái tổ chức đó, hay quốc gia đó, họ tự cảm nhận cái chuyện đó. Tôi nói thí dụ như mới hôm qua hôm kia đây, họ cố gắng họ nói những cái câu rất là rõ ràng rằng là dân chúng họ sẽ đoàn kết với nhau để mà ăn cỏ để mà sống. Thì tôi ngồi tôi cười, tôi nói thẳng lên là cái chuyện đó nói rất là đúng, nhưng mà trong cái giai đoạn này là không có cỏ cho dân ăn này. Tức tàu không có cỏ cho dân ăn này. Đây là cái điều mà tôi nói để cho quý vị thấy rất là rõ ràng như vậy. Bởi vì sao tôi nói như vậy? Tại vì cái sự biểu hiện của sự tự ti đó, nó đã xảy ra trong quốc gia tàu rồi. Và cho đến giờ này không phải chỉ có thế giới không có đồng minh, mà ngay cả lãnh đạo của Cộng sản tàu đó cũng không có đồng minh luôn. Bằng chứng có những sự chống đối xảy ra, và những cái sự mà gọi là ngoại giao tiếp tế cũng không dám co vò, không dám nói chuyện với ai hết đó. Trong cái buổi mà đám tang của Đức Giáo Hoàng Francis cũng tương tự như vậy. Chúng ta thấy không có lãnh tụ nào của Cộng sản để mà ngay cả Putin như Tập Cận Bình cũng có thấy rất là rõ ràng như vậy. Và một điều dễ hiểu là chính vì tự ti như vậy đó, họ đã gặp cái sự tổn thương rất là mạnh mẽ mà cho chính họ gây ra. Và trong cái sự tổn thương này đó là bởi vì họ so sánh được, dù là họ bên ngoài họ nói này nó kia, họ so sánh được rồi giữa họ với lại những người khác, giữa họ với quốc gia khác, và thấy rằng là thua xa, thua kém xa. Đây là cái bằng chứng rõ ràng nhất mà chúng ta thấy là Tập Cận Bình phải đi đích thân qua Việt Nam vào ngày 14 tháng 4 vừa rồi để mà tìm được đồng minh, chứ không phải là Việt Nam phải quan họ. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy cái điểm rõ ràng như vậy. Và thêm vào đó, họ đã tránh những sự rủi ro, họ không chấp nhận sự rủi ro nữa, tại vì nó quá quá thấp hèn rồi. ông không thể nào họ muốn có cái sự rủi ro được nữa. Mà chính ông muốn sự rủi ro về nên họ đã tìm cách họ dối trá, không nói với lại thế giới biết rằng là họ đang nói chuyện đàm phán với lại Mỹ về vấn đề thuế hóa. Bởi vì họ sợ mấy cái sự rủi ro sẽ đưa họ thất bại, và càng thất bại càng lòi ra là càng cảm thấy cái sự tai hại của họ. Đây là cái điều rõ ràng mà tôi nói để cho quý vị thấy đó. Thì khi mà nói đến cái sự tự tin như vậy, là chúng ta có sửa được không? Tôi xin nói sửa được. Sửa là chỗ nào? Và chúng ta phải chấp nhận cái sự sai quấy của chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta tu tâm tích đức thôi. Thí dụ chúng ta đi học cũng vậy. Chúng ta cảm thấy thiếu khả năng anh văn. Chúng ta đi học anh văn. Nước ra là như vậy. Chúng ta cảm thấy thiếu tiền. Thì chúng ta không phải vũ ngực xưng tên, mà chúng ta làm thêm cái job overtime để kiếm tiền. Rồi từ đó chúng ta phục hồi cái bản lãnh của chúng ta trong xã hội. Và từ đó chúng ta vươn lên. Bởi vì đó, cái điều rõ ràng nhất là nếu chúng ta sống với chúng ta thì người ta sẽ có quyền giúp đỡ chúng ta. Còn chúng ta nói một đằng là một nẻo đó thì chúng ta sẽ thất bại thôi. Và đây là cái điều đã xảy ra. Hoa Kỳ họ thấy được cái nước tàu như vậy. Thế giới cũng thấy được cái nước tàu như vậy. Nhưng mà nước tàu họ chưa có admit, họ chưa công nhận cái chuyện nó khá. Nên tất cả họ đang còn rời xa cái nước tàu. Và đây là cái hậu quả và kết quả tệ hại đến cái nước tàu. Nếu nước tàu không chấp nhận cái sự tệ hại của mình để rồi phối hợp với thế giới trong cái cuộc cách là hợp nhau, hợp tác, làm ăn. Cái thực tâm của nước tàu là phải có trước khi họ mới làm được chuyện khác anh.
Vâng, thì vừa rồi đó thì như anh có nói, chính vì Trung Cộng tự ti mặc cảm cho nó, cho nên khi mà bị Tổng thống Trump áp cái thuế quan như vậy, họ đi kiếm đồng minh, đi tìm đồng minh bằng cái bằng chứng là đi qua những cái nước Đông Nam Á, Việt Nam, Lào, rồi những cái nước như Malaysia, Úc đồ. Nhưng mà Malaysia, Úc thì không có chịu làm đồng minh rồi đó. Nhưng mà Việt Nam thì đã đón tiếp Tập Cận Bình sang thăm, và với cái tiếng còn vài ngày nữa là 50 năm tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, thì cái lễ mà duyệt binh mà của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì có mời Trung Cộng sang để mà diễn hành nữa. Thì không biết rằng với cái sự chiếu tướng, mà mình dùng cái từ bình dân đó, có giống như đánh cờ tướng đó, Tổng thống Trump đã chiếu tướng Việt Nam rồi, mà không biết Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam có thấy được điều đó hay không, hay là họ vẫn tin rằng Trung Cộng vẫn còn mạnh, anh để họ dự dẫm?
Đây là cái điều mà rất là hay. Theo tôi nghĩ đó là Việt Nam họ thấy được chuyện đó. Nhưng họ có thể lấy cái cớ rằng là họ vẫn nằm bên cảnh sát Trung Quốc. Nên họ không có cách gì hơn, nên xã giao thôi. Họ dùng cái danh từ đó để họ đu dây. Nhưng mà tôi đã nói thẳng với là những lãnh đạo của Việt Nam đó, là Do Thái đó, họ chỉ có 6 triệu dân thôi, nhưng xung quanh họ đó là rất nhiều quốc gia Hồi giáo tấn công họ, họ vẫn giữ vững được, họ không cần phải tôn trọng ai hết. Bởi vì sao? Cái khả năng lãnh đạo của họ đã xảy ra. Cũng như chúng ta nói là chúng ta là nhược tiểu đó, thì tôi cũng không đồng ý 100%. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì Singapore là quốc gia bây giờ đó thì có 6-7 triệu dân thôi, nhưng mà họ nhỏ hơn cả thành phố Sài Gòn của chúng ta nè. Năm 1962 họ đến Việt Nam, Lý Quang Diệu, thủ tướng Lý Quang Diệu đến Việt Nam đó, họ là người tuyên bố rõ ràng là họ là mong rằng là họ chỉ giống như Sài Gòn, là hòn ngọc biển đông của Đông Nam Á Châu. Mà bây giờ đây là tất cả thế giới đều trông chờ vào cái sự đón nhận, giúp đỡ, hoặc là ít nhất là hợp tác với lại Singapore để đưa cái Đông Nam Á Châu đến một cái trung tâm gọi là tài chính số 1 của vùng này. Thì từ những cái lý do đó tôi phải nói thẳng rằng vì lãnh đạo chúng ta yếu kém nên chúng ta mới phải chấp nhận những cái danh từ hèn hạ, sự nô lệ đó. Chứ ngoài ra đó thì Việt Nam muốn đu dây có quyền, nhưng mà với Mỹ đó, nếu mà có sự sơ hở nào đó họ đã tăng thuế trở lại thì tôi nói Việt Nam không sống nổi, bởi vì chính tàu đó đã bị tăng thuế và sống không nổi rồi. Đó là chưa kể Việt Nam là quốc gia mà đã được tiền gửi về Việt Nam từ 4 biển 5 châu, mà đặc biệt tại Hoa Kỳ đó là 16 tỷ đô la. Thì tôi xin thưa quý vị như thế vậy, Rubio là cái người cha mẹ là lục người Cuba, mà Rubio đó đã không cho dân Cuba ở tại Miami gửi tiền đầu tư vào du lịch Việt Nam, du lịch Cuba, thì nước Việt Nam hãy cẩn thận và coi chừng. Ông ta quyết định được cho Cuba thì đối với Việt Nam đó phong tỏa và cấm người dân Việt Nam không gửi tiền, không du lịch, không đầu tư Việt Nam cũng có thể xảy ra nếu mà tình trạng chính trị nó căng thẳng giữa Mỹ và Việt Nam. Đây là cái điều tôi mong mỏi là cái chuyện nó không xảy ra cho Việt Nam, bởi vì tôi muốn Việt Nam có sự thay đổi để rồi thế giới người Việt ở bốn biển năm châu sẽ hợp với Việt Nam, muốn đưa Việt Nam đến quốc gia phú cường. Nhưng mà nếu mà cái sự sơ hở chính đáng của chính trị Việt Nam cũng sự quyết định của người dân Việt Nam chấp nhận cái tình trạng hiện tại bây giờ thì cái hậu quả đến thì chỉ có người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam, những lãnh đạo trong nước quyết định thôi.
Vâng, chính xác như vậy. Với người Việt hải ngoại mình cũng vậy, ai cũng mong muốn Việt Nam mình càng ngày càng cường thịnh và đất nước sẽ phát triển hơn. Nhưng mà với người Việt tại hải ngoại này thì với thời gian qua và khi mà Tổng thống Trump áp cái tariff lên các nước đó, Trung Cộng, chủ yếu là Trung Cộng, và ảnh Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nữa, thì rất nhiều hàng hóa vào Mỹ thì có nhiều người nói rằng lên án Tổng thống Trump, nói rằng khi mà Tổng thống làm như vậy thì sắp tới không được xài đồ giá rẻ nữa, hàng hóa sẽ mắc lên, và ngay cả những cái với cộng đồng người Việt mình quen xài những cái mặt hàng từ bên Việt Nam, gạo, nước mắm, đồ khô, cá khô đồ cũng sẽ bị tăng giá nữa. Thì anh có lời khuyên gì đối với cộng đồng người Việt hải ngoại mà có những suy nghĩ như thế này thưa anh?
Tôi nói đó là hành động chủ bại. Chúng ta hay nghĩ về những cái lúc khó khăn của đất nước Việt Nam mà chúng ta phải chấp nhận. Và bây giờ đây là cái khó khăn đó không phải là cái sự chấp nhận, mà đó là cái sự chọn lựa. Chúng ta chọn lựa như thế nào thôi. Chứ ngoài ra đó, bất cứ hàng hóa gì của tàu hay của Việt Nam đưa qua đó, bên Mỹ đều có hết. Đó là tôi chưa kể nói với quý vị, trong tương lai gần, vấn đề dầu xăng sẽ xuống giá. Bởi vì để mà bơm đưa dầu từ cả Alaska về lại Mỹ, phải chúng ta mất thời gian nối ống dầu để đi qua giàn đại. Thêm vào đó đó, là những hàng hóa mà quý vị đã sử dụng đó, tất cả những hàng hóa đó, tôi khách quan nói đó là cái món chúng ta thích, chứ không phải những món chúng ta cần. Và chúng ta thích, tôi xin lỗi, nhà nào cũng vậy đó, 80% hàng hóa trong gia đình của chúng ta đó, chúng ta không bao giờ xài đến đó. Còn vấn đề gạo, nước, ra sữa đó, tôi xin thưa quý vị, jasmine rice, hoa mai gạo, Thái Lan cũng có, tất cả đều cũng có, nó không có đắt, mà chúng ta đừng có nghĩ là nó đắt. Và đứng ra đùng có dùng những cái thành kiến đó và nghĩ rằng là ông Trump làm việc đó. Tất cả những chuyện khách quan của Tổng thống Trump làm đó, trong vòng 3 tháng qua, chúng ta phải nói 99% đó là tốt đẹp cho cái nước Mỹ này, và nó sẽ đi đến vấn đề cực thịnh. Mà khi cực thịnh như vậy đó, thì chúng ta dư, chúng ta có thể mua sắm bất cứ cái món gì, chứ không phải là so đo như trước đó. Tôi nói thí dụ, vấn đề Tổng thống Trump nó có thể nói đến vấn đề mà không phải đánh thuế lợi tức của chúng ta nữa là khác. Thì đây là cái điều mà tôi phải nói là chúng ta sẽ dư rất là nhiều tiền để mà chúng ta sống. Và tôi đã nói trên với quý vị rất nhiều lần, mặc dù chưa xảy ra, nước Mỹ sẽ đến vấn đề cực thịnh, và đây là cái điều mà ai cũng mong muốn, để rồi chúng ta không phải chỉ nhìn vào cái sự nhỏ nhen của cái cộng đồng của chúng ta, mà chúng ta không hòa nhập vào với lại cả cái hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này, để đưa hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đến cái lợi mạnh mẽ hơn, trong đó có sự đóng góp của cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã dành thời gian bận biểu của tiến sĩ để mà cố gắng đến với cái chương trình câu chuyện đầu tuần ngày hôm nay. Xin chúc tiến sĩ có một cái chuyến đi được bình an và nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình cùng với tiến sĩ vào thứ hai tuần sau.
Vâng, tôi cảm ơn quý vị đã cho tôi một thời gian gấp rút này để mà chia sẻ ý tưởng của chúng tôi cũng như mong ước cộng đồng của chúng ta lớn mạnh. Vâng.
Vâng, xin chào tiến sĩ và hẹn gặp lại.
Tuổi đàn mang lên trên vai, cất tiếng hát vang trời mây, át tiếng gió ru ngàn cây. Giờ bước chân đi khỏi lửa bập bùng.